tiếp.
Thầy tiến nói tử, thế nào là đại Bồ Tát tu hành chứ đại Niết Bàn, thành tựu đầy đủ phần công đức thứ năm?
Công đức thứ năm, thì khi Đức Phật nói công đức thứ năm này, nó có năm điều. Năm điều: một là nơi thân các căn đều toàn vẹn; hai là chẳng tâm đến duyên địa; ba là chư thiên thần mến tưởng; bốn là thường được chư thiên Ma Vương, Sa Môn, Bà La Môn vân vân cung kính; năm là được ký túc mạng do năng lực kinh đạo Niết Bàn mà Bồ Tát đồng đủ năm công đức như vậy. Đó, người nào y ký kinh đạo Niết Bàn mà tu thì được năm công đức đó. Đó là cái công đức thứ năm của kinh đạo Niết Bàn. Thì như vậy là Đức Phật giảng rồi, giảng cái công đức thứ năm rồi, nhưng ngài cao quý Đức Vương Bồ Tát, ngài nghi là Thế Tôn, ngài trước Phật dạ nếu có người bố thí thì được năm công đức, sau hai như lai lại bảo nhân kinh đại Niết Bàn mà đặng năm công đức. Đây Phật mới giải nghi: năm điều công đức do bố thí mà được là không định, bố thí mà được công đức nó không định, không thường, không tịnh, không thắng, không lạ, không phải vô lậu, không phải lợi ích an lạc, tốt hơn tất cả chúng sanh. Còn năm cái điều công đức mà do kinh đại Niết Bàn này được là định, thường, tịnh, thắng, lạ, lạ chứ không phải bạ nha, vô lậu, có thể lợi ích an lạc tốt hơn tất cả chúng sanh. Đây Đức Phật có giải thích. Này thưa năm tử, xét về người bố thí thời xa lìa đói khát, cái quả báo của bố thí là gì? Là mình khỏi được cái đói khát. Kinh đại Niết Bàn có thể làm cho chúng sanh đều được xa lìa bệnh khát ái. Khát ái, cái khát ái nó khác với cái đói khát. Đói là đói cơm, khát là khát nước. Còn cái khát ái tức là lòng yêu thương, nó khát khao bởi cái lòng yêu thương. 125 cõi. Thì như vậy khi mà tu bố thí thì chỉ cho làm đời sau mình khỏi đói khát thôi. Còn người mà tu đại Niết Bàn là giúp được cái bệnh luyến ái sanh tử 125 cõi. Do bố thí làm cho sanh tử nói luôn kinh đại Niết Bàn nó thể làm cho sanh tử phải giúp. Bố thí khiến là sanh tử nó luôn là sao? Là tử dụ như mình giúp đỡ người ta mong đời sau được quả báo phước đức, vì vậy cho nên mình bố thí rồi thì để làm cái duyên đời sau tốt, mình ra đời mình giàu sang, người ta lại đền bù lại cho mình nhân dân. Đó là gốc của sanh tử. Còn kinh đại Niết Bàn này dạy cho mình biết cái nào là hữu lậu, cái nào vô lậu, cái nào là sinh diệt, cái nào bất sinh diệt, để mà mình thoát ly sinh diệt. Cho nên nói rằng do kinh đại Niết Bàn mà làm cho sanh tử phải dứt. Nhân bố thí nên thọ lấy pháp phòng thu, nhân kinh đại Niết Bàn mà được pháp Bồ Tát. Bố thí thì chỉ là cái pháp quả báo trong cõi người cõi trời, cho nên gọi là pháp phòng thu. Còn nhân kinh đại Niết Bàn này là pháp tâm Bồ Đề, cho nên gọi là Bồ Tát. Do bố thí nên giúp được sự nghèo cùng khổ não. Kinh đại Niết Bàn này có thể giúp tất cả sự nghèo thiếu về pháp. Bố thí thì giúp cái nghèo cùng khổ não về tài sản. Còn kinh đại Niết Bàn này thì giúp tất cả nghèo cùng thiếu thốn về pháp. Thì pháp bảo do bố thí mà có phần có quả, do kinh đại Niết Bàn mà được vô thượng Bồ Đề, không phần không quả. Nghĩa là có phần là có tình phần, có quả là có quả báo. Còn kinh đại Niết Bàn này là cứu kính viên mãn, vượt ra ngoài cái phần đối đãi, không còn có nhân có quả theo cái thế thường nữa, cho nên nó là không phần không quả. Đây gọi là Bồ Tát tu hành kinh đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ thành công đức thứ năm. Bây giờ tiếp đến thành công đức thứ sáu. Thành công đức thứ sáu do tu kinh Đại Niết Bàn mà được thành tựu là cái gì? Phật giải thích, Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn được kim cang tam muội an trụ trong chánh định này thì phá tan được tất cả pháp, thấy tất cả pháp đều là vô thường, đều là tướng lai động, là nhân duyên của sự khủng bố, định khổ, thước trộn, niệm niệm, hoại, không chân thiệt. Tất cả đều là cảnh giới của ma, không có tướng đáng thấy. Như vậy, đó là nói cái diệu dụng của cái kim cang tam muội. Là được cái kim cang tam muội rồi thì thấy tất cả các pháp đều không là có tướng đáng thấy. Đại Bồ Tát trụ an trụ trong tam muội này nhẫn đến không thấy một chúng sanh thiệt, vì chúng sanh là Bồ Tát tinh cần tu tập thi la ba la mật, nhẫn đến bát nhã ba la mật. Nếu Bồ Tát còn thấy có một chúng sanh thì chẳng thể rốt ráo đầy đủ đàn ba la mật, nhẫn đến bát nhã ba la mật. Đây là giải thích Bồ Tát trụ trong kim cang tam muội. Mà kim cang tam muội là do tu theo kinh Đại Niết Bàn. Bởi khi trụ trong kim cang tam muội rồi thì không thấy có một pháp thiệt, nhưng vì thương xót chúng sanh mà phải tu lục độ ba la mật. Bây giờ kim cang tam muội là cái gì? Kim cang tam muội là cái gì? Ở trong từ trước tới sau Phật có giải thích cho mình hiểu kim cang tam muội là cái gì không? Nếu có hiểu là hiểu cái ví dụ thôi, phải không? Ví dụ như kim cang, nghĩa là nó hay làm cho người ta giàu, thấy khổ, hay làm cho người ta phá hoại tất cả pháp khác. Mà không biết kim cang tam muội là tu làm sao? Cái đó Phật không dạy mình tu, mà chỉ nói cái công dụng của nó. Bây giờ quý vị biết tu kim cang tam muội không? Ai nghe Phật nói ở đây mà không ham? Nó là có nhiều công dụng như vậy mà không ham tu theo kim cang tam muội sao được? Thì giờ muốn hiểu kim cang tam muội thế nào thì quý vị hiểu cái thân kim cang của Phật ra thì hiểu cái kim cang tam muội. Cái thân kim cang của Phật là thân nào? Tức là pháp thân. Pháp thân gọi là thân kim cang, mà mình an trụ trong cái pháp thân gọi là kim cang tam muội. Mà pháp thân đó là nói cái quả, cái nhân là gì? Là Phật tánh. Nếu mà Phật tánh bất sanh bất diệt, Phật tánh là thể của tất cả, cho nên mình an trụ được Phật tánh, sống trở về Phật tánh thì gọi đó là được kim cang tam muội. Vì Phật tánh có cái gì phá hoại được không? Vì gì nó đâu có hình tướng mà cái gì phá hoại được nó, mà nó là gốc của môn pháp, nó hay diệt trừ được môn pháp mà không pháp nào phá hoại được nó, cho nên dù là kim cang tam muội. Thì chính kinh Đại Niết Bàn cốt chỉ cho chúng ta nhận được Phật tánh, mà nhận được Phật tánh y đó an trụ thì chúng ta thành tựu được pháp thân viên mãn vô lượng công đức. Cho nên đó là dạy mình an trụ trong cái kim cang tam muội đó. Bây giờ sao Đức Phật mới dùng những cái thí dụ để cho thấy cái kim cang tam muội này là quý báu? Ví dụ như cái gì? Vật gì bị chất kim cang phá đập thì đều bể tan, mà chất kim cang này không có hề hư tổn. Cũng vậy, pháp gì bị kim cang tam muội chiếu đến thì đều nát rã, mà tam muội này không hề hao tổn. Thì bây giờ quý vị nếu mà sống được với cái Phật tánh của mình thì dòm cái pháp nào nó cũng là giả hết trơn, phải không? Cái nào cũng là pháp sinh diệt, không thiệt đó. Thì đó là nó chiếu tới cái nào cái nó tan rã hết. Trong các lý châu báu chất kim cang là hơn tất cả. Cũng vậy trong các tam muội, kim cang tam muội là hơn là thứ nhất. Bởi vì nếu mình trụ được Phật tánh thì đó là cái định tột cùng, không còn cái định nào khác hơn nữa. và những cái định sử dụng như người ta quán chóp mũi mà định, đó là định của hình tướng. Hoặc là những cái định mà do mình quá tưởng cái gì cũng là những cái giả. Chỉ có cái an trụ Phật tánh thì cái đó là cái cứu kính viên mãn. Cho nên là tất cả cái định đều quy tụ gì đó hết. Giống như có người là kẻ thù địch của quốc gia, mọi người đều nhào ghét, ai giết được người này thì cả nước đều khen công lao. Cũng vậy, Bồ Tát Tu Kim Cang Tam Muội có thể phá hoại quán thù của tất cả chúng sanh, thế nên thường được tất cả tam muội tôn kính. Thì bao nhiêu cái ví dụ ở kế đó cũng đều nói lên một ý là cái Kim Cang Tam Muội hay phá vỡ được tất cả, và các tất cả cái khác đều quy tụ về Kim Cang Tam Muội. Thì đó là tất cả những cái ví dụ